Bí mật thứ ba, dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn.
Nếu bây giờ bạn không may mắn, thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn.
Bà Chúa Hồ.
Buổi sáng thứ tư, khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Tiếng hót của các loài chim như chim sơn ca, chim cổ đỏ, chim sẻ cánh vàng, chim nhạn dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Not, hiệp sĩ áo đen, leo lên lưng ngựa, bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Những lời thần Nôm đã nói vẫn còn ám ảnh anh. Tuy nhiên Not nghĩ rằng có lẽ thần Nôm đang nói dối. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu, nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Not quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác. Có thể anh sẽ gặp may thì sao? Sau 5 tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Not nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Cảm thấy khác, Not bèn đi theo âm thanh của nước. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng. Cảnh hồ trông tuyệt đẹp, ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Not ngồi xuống bên hồ uống một ngụm nước, trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau, khiến Not giật mình đứng bật dậy. Ngươi là ai? Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Not quay lại và nhận ra bà Chúa Hồ. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Cơ thể bà được tạo thành bởi một làn nước trong vắt mà ta có thể nhìn xuyên thấu qua được. Not đã từng nghe nói về bà Chúa Hồ. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. Ta là Not, hiệp sĩ áo đen. Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi, còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa. Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi, thì hồ sẽ bị đầy ứ. Và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt, thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy, hãy giữ im lặng và đi đi. Khoan đã, Not chen ngang. Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi. Ta sẽ đi ngay thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi, bà Chúa Hồ, ngươi phân bố nước khắp khu rừng mê hoặc. Ngươi, ngươi tưới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này. Hãy nói cho ta biết, cây bốn lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới. Bà Chúa Hồ nghe thế, liền phá lên cười. Đó là một giọng cười nửa vui tươi, nửa chế giễu. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được. Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng mê hoặc là do ngấm qua lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối. Nó ngấm từ bờ hồ tới mọi ngóc ngách trong khu rừng mê hoặc. Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cây bốn lá thì cần rất nhiều nước. Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được một cây bốn lá trong khu rừng này. Nói xong, bà Chúa Hồ biến mất trong dòng nước. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột nhiên rơi xuống và tan ra thành hàng ngàn giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ. Not hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh bắt đầu nhận ra rằng chắc chắn may mắn sẽ không thể đứng về phía anh. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Nôm. Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ta ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này. Nốt lầm bầm tự nhủ. Nốt bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. Nó thật xấu xa. Đó là thứ đáng khao khát nhất, nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Và Nốt không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần. Nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nốt có thể làm. Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế, Nốt leo lên lưng ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng. Hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được cây bốn lá thần kỳ ở đâu đó. Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. Tối qua, chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe. Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay. Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây bốn lá sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao. Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu, cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng nguồn nước tốt nhất trong khu rừng mê hoặc là nước của bà chúa hồ. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ vài phút sau khi nó chán nản bỏ đi. Xít xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Chàng đi rất khẽ, nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Bà lại bực bội cau nhàu. Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Những bông ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi thì hồ sẽ bị ngập nước. Và nếu hồ quá đầy nước gây ra ngập lụt thì rất nhiều cây cối, hoa quả và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy, hãy giữ im lặng và đi đi. Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa. Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho bà chúa hồ. Sid cần nước cho mảnh đất của mình. Nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông ly xinh đẹp ấy. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây. Trong khi khu rừng mê hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây, chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào, chàng cũng đã cố hết sức mình. Vì Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa, nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của bà chúa hồ. Biết đâu chàng có thể giúp bà được một chút gì đó. Thưa bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà. Bởi vì... Lần đầu tiên giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông, không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả. Nước chỉ có thể đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Ta chỉ nhận nước mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Ta là nô lệ cho nước của ta. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa. Sid nhận thấy rằng cái mà bà đang thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần, một dòng suối. Tôi có thể giúp bà, Sid đề nghị, nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không? Nó cần rất nhiều nước, chính xác là nó cần nguồn nước trực tiếp từ một dòng chảy nào đó. Đất chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước. Thế thì trong trường hợp này, chàng mừng rỡ đề nghị, tôi có thể giúp bà và bà cũng có thể giúp tôi. Đừng nói to như thế chứ, ngươi đánh thức một bông ly của ta rồi kìa. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Nước sẽ chạy theo rãnh đó tạo ra một dòng suối. Như vậy, nước sẽ không còn tích mãi trong hồ nữa. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn. Bà chú hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. Được rồi, ta tin nhà ngươi, nhưng ngươi không được làm ồn đấy nhé. Nói xong, bà chú hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid. Không một giây lãng phí, Sid liền leo lên lưng ngựa. Chàng rút thanh kiếm quý của mình cầm chặt trên tay và nghiêng người xuống bên hông ngựa. Chàng để thanh kiếm nằm dọc, ấn mạnh xuống đất và tay giữ chặt chui kiếm. Chàng điều khiển con bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay rung lên bần bật khi gặp phải rễ cây. Nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm. Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc. Sau đó chàng quay lại và làm lại một lần nữa. Cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay. Rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm. Chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó và làm đất mềm hơn. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. Sau cùng Sid đã thành công, chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước, mảnh đất của chàng tạo nên, và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh. Chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giảm được phần nào lượng nước đang ứ động trong hồ. Đây là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Đêm đó, nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố. Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Nếu cháu sẵn lòng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid. Chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nước để khỏi đánh thức những bông hoa ly, và ngay khi chàng tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của bà chúa hồ thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nơi cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Nhưng sau những lúc như vậy, chàng luôn tự nhủ, mình đã làm những việc nên làm. Điều này còn quan trọng hơn cả việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Chàng chỉ cảm nhận như vậy là đúng. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Chàng đang làm những gì mình phải làm. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Thật ra Sid cũng thấy rất rõ cái khả năng hiếm hoi của mình khi chàng chọn vị trí ngẫu nhiên này. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao cây bốn lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng mê hoặc. Và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Trước hết như vậy đã, và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm. Sid cố dỗ về giấc ngủ của mình. Lâu lâu chàng ngồi dậy ngắm nhìn mảnh đất nhỏ bé vừa được tưới bởi một dòng suối mát. Đêm nay chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cây bốn lá đang nhú mầm vươn mình lên cao. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Màn đêm chậm chậm buông xuống dày đặc. Chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi. ¶¶